chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ở trên trời. Chúng con cùng nhau hiệp nhất trong giây phút này để dâng lên Chúa lời cầu xin Chúa ban cho mọi người trong chúng con trên khắp mọi nơi có được một tâm hồn đơn sơ khiếm nhã để đón nhận lời Chúa và ánh sáng nhiệm màu mà Chúa đem đến. Nguyện xin cho sông nước hằng sống của Ngài mãi mãi tuôn tràn trong mọi chúng con. Và chúng con cầu xin những điều này trong danh của Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Trong Chúa Giêsu danh Ngài, trong Chúa Giêsu danh Ngài, chiến thắng sẽ thuộc về ta. Trong Chúa Giêsu danh Ngài, trong Chúa Giêsu danh Ngài, chiến thắng sẽ thuộc về ta. Chúa Giêsu danh Ngài, trong Chúa Giêsu từ ái, chiến thắng sẽ thuộc về mình. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Chúa khuyên nài người mau đến bên Ngài, cứu ân trời tràn ra khắp trần giới. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả muôn loài. Tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Chúa khuyên nài người mau đến bên Ngài, cứu ân trời tràn ra khắp trần giới. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả muôn loài. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả muôn loài. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả muôn loài.
Chào quý vị, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Sau đây, mục sư Dương Quốc Tùng sẽ gửi đến quý vị lời của Thượng Đế toàn năng.
Kính lạy Chúa, chúng con đến nhà Chúa để thờ phượng Ngài, để chúc tôn danh của Chúa. Xin Ngài chúc phước, xin Ngài xuống phước, xin Ngài mở lòng của chúng con, mở tâm hồn của chúng con, để chúng con nghe được lời của Chúa trong giây phút này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin ở trong danh của Chúa Giêsu Cứu Thế. Amen. Thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị đề tài là Hội Thánh. Có Chúa chúc phước, được Chúa chúc phước, có Chúa ở cùng. Như thế nào là một hội thánh được Chúa ở cùng, được Chúa chúc phước? Thưa quý vị và chị em, quý vị có muốn như vậy không? Quý vị muốn hội thánh của chúng ta được Chúa chúc phước, có Chúa ở cùng, quý vị muốn vậy không? Thưa quý vị, chúng ta lật ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 19 cho đến câu số 30. Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 19 cho đến câu 30. Thưa quý vị,
Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 19 đến câu 30 tuần rồi chúng ta có nghe giảng qua một phần ở trong cái đoạn này, và hôm nay chúng ta đi sâu vào ở trong sự dạy dỗ trong đoạn kinh thánh này thêm nữa thưa quý vị. Chúng ta cùng nhau theo dõi những kẻ bị tán lạc bởi sự bắt bớ xảy đến vì dịp ê tiên đang đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa mà thôi. Nhưng ở trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Si-ren đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Gơ-rác nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-su cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bàn sai Ba-na-ba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bàn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin, bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sa-lơ, tìm gặp rồi bàn đưa đến thành Antioch trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên. À, trong những ngày đó có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. À, trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém ở trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến ở trong đời Ca-lốt trị vì. Các môn đồ bàn định mỗi người tùy sức riêng của mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sa-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Quý vị tưởng tượng với tôi thưa quý vị. Quý vị tiến vào ở trong một ngôi thánh đường, ở trong một nhà thờ, và hôm đó người ta đang thờ phượng Chúa. Quý vị là một vị khách viếng, một khách viếng tiến vào ở trong thánh đường. Quý vị thấy thánh đường ánh sáng mờ mờ, dim light. Quý vị thấy vài chục người, hình như họ đang đứng tụ lại với nhau, đứng gần gần lại với nhau, và họ đang hát một bài thánh ca, một bản thánh nhạc thật là trọng, giống như là đưa đám ma, giống như nhạc đám ma. Quý vị nghe tinh thần buồn chán, đèn thì mờ ảo, nhạc thì ế ỏi, vài chục người tụng lại với nhau. Hội thánh không ai màng đến ai, không ai hoan nghênh, không ai, không có cái sự vui vẻ sống động. Đó là một cái khung cảnh quý vị tưởng tượng. Rồi quý vị đi xuống ở dưới phố, đi tới một cái tiệm bán nữ trang. Quý vị thấy ánh đèn sáng chói ở trong cái tiệm. Trước cửa tiệm có người đứng tiếp đón niềm nở, mời quý vị vào ở trong tiệm. Quý vị vào bên trong thấy người ta tưng bừng, mọi người vui mừng cười nói, họ phê bình, họ nói điều này, họ nói điều kia, họ ăn uống, họ vui mừng, họ hoan nghênh quý vị, họ chào đón quý vị. Tôi hỏi quý vị, quý vị muốn gia nhập vào chỗ nào? Nếu mà họ mời quý vị muốn gia nhập vào chỗ nào? Muốn đến chỗ nào? Nơi nào quý vị muốn tới? Quý vị muốn tới một cái chỗ người ta sống động, vui mừng, mừng rỡ, người ta niềm nở tiếp đón, người ta vui vẻ với nhau, người ta hoan nghênh, người ta khuyến khích lẫn nhau, hay quý vị muốn tới một chỗ buồn chán, hát nhạc giống như đưa đám ma? Quý vị muốn tới chỗ nào? Dĩ nhiên chúng ta sẽ tới chỗ vui. Dĩ nhiên nếu mà tiệm jewelry, tiệm nữ trang mà họ mời quý vị sẽ tham gia vào liền. Nhưng thưa quý vị, đó có phải là hội thánh? Nếu một hội thánh có cái không khí giống như tiệm nữ trang, quý vị nghĩ đó là một hội thánh đúng chăng? Thưa quý vị, cũng chưa chắc, phải không? À, trong cái đoạn cái thánh mà chúng ta vừa đọc, công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 19 đến câu 30, tôi tìm thấy bốn điều mà hội thánh của Chúa cần có. Bốn điều mà hội thánh của Chúa cần có, thưa quý vị, bốn điều mà hội thánh của Chúa cần có để phước của Chúa đổ xuống, ơn phước của Chúa giáng xuống trên hội thánh và có Chúa ở cùng hội thánh. Quý vị đọc lại với tôi câu 11 cho đến câu số, câu 19 cho đến câu 21, quý vị thấy điều gì? Câu 19 đến câu số 21 của đoạn 11, những kẻ bị tán lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp ê tiên, bàn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người gia Giu-đa mà thôi. Nhưng ở trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Si-ren đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Gơ-rác nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-su cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tay Chúa làm gì thưa quý vị? Ở với mấy người đó. Quý vị tưởng tượng cho tôi giây phút này, gia đình quý vị đang sống, tự nhiên có sự bắt bớ xảy ra. Cha quý vị, mẹ quý vị, hay có thể là vợ, hay có thể là chồng, hay có thể là con cái trong nhà bị bắt, bị bỏ tù, bị giết. Quý vị bị đuổi ra khỏi nhà, gia đình tan nát hết, mất công ăn, mất việc làm. Là một người tị nạn, quý vị chạy đến một nơi khác. Quý vị tị nạn, quý vị mất hết. Quý vị nghĩ rằng lúc đó quý vị sẽ làm gì ở trong một cái xứ khác? Thưa quý vị sẽ làm gì trong một cái xứ khác? Ở đây chúng ta có kinh nghiệm hết, quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ làm gì? Phương thưa quý bà chị em, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta tị nạn đến xứ khác? Quý vị sẽ đi làm, đi kiếm tiền, đi xây dựng nhà cửa, phải không? Bắt đầu lập lại cuộc đời. Thưa quý vị, những cơ đốc nhân đầu tiên họ bị bắt bớ, họ bị mất người thân, mất gia đình, mất nhà cửa. Họ đi đến xứ khác, ở đây họ làm gì? Thưa quý vị, họ chỉ giảng đạo. Trong tiếng Việt mình là dịch là giảng đạo, nhưng ở đây họ speak, họ chỉ nói về Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giê-xu. Imagine, tưởng tượng nguyên bản chuyện. Họ mất tất cả, đáng lý ra họ là những người phải ngồi xuống, ngồi đó than khóc. Họ là những người than thân trách phận, họ là những người phàn nàn với Chúa, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con tin Chúa, tại sao Chúa để việc này xảy ra cho con? Tại sao Chúa để con bị bắt bớ đến độ con phải mất hết tất cả, và con phải bỏ chạy trốn đến xứ khác? Họ có đủ lý do để họ ngồi đó và họ nói với mọi người: ô, cuộc sống của tôi ở tại Jerusalem tốt như thế nào? Ô, chuyện gì xảy ra cho tôi, cho chúng tôi ở tại đó? Chúng tôi bị đau khổ như thế nào? Chuyện gì xảy ra cho chúng tôi? Họ có thể ngồi, họ kể lại những cái nguy hiểm ở trên đường họ chạy nạn, họ kể lại những khó khăn, những sự bắt bớ. Và họ có thể ngay giây phút đó, quý vị nhớ Antioch. Antioch là một cái thành phố, là trung tâm thờ hình tượng, là tội lỗi, là cái thành phố đứng hạng thứ ba ở trong đế quốc La Mã. Vật chất đầy đủ, họ có thể bị những vật chất ở tại Antioch lôi cuốn họ. Nhưng thưa quý bà chị em, họ không nói về những đau khổ, những khó khăn, những hoạn nạn. Họ không nói về những vật chất mà họ thấy, mà họ lại nói về Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giê-xu. Họ chỉ là những người tín hữu khi họ bị mất tất cả vì sự bắt bớ. Thưa quý vị, họ vẫn còn điều gì? Họ vẫn còn Chúa, và họ nói về Chúa. Khi quý vị tưởng dường như quý vị mất hết tất cả, đừng quên quý vị vẫn còn có một điều là Chúa. Là quý vị tập trung vào Chúa, nói vào Chúa, thì những cái gánh nặng, những cái đau khổ đó sẽ biến mất. Những người ở tại đến chạy đến Antioch, họ đau khổ nhưng mà họ vẫn nói về Chúa. Và bàn tay của Chúa làm gì? Giáng ở trên họ. Và từ những cái lời làm chứng của họ, họ không phải là những thầy giảng, họ chỉ nói về Chúa, nếu dịch cho đúng nghĩa, họ nói về Chúa chứ không phải họ giảng về Chúa. Và Chúa giáng ở trên họ, và nhiều người tin Chúa. Thưa quý vị, quý bà chị em, hội thánh của Chúa muốn được ơn của Chúa, dân sự của Chúa phải làm gì? Nói về Chúa. Tôi nghe con cái Chúa nói chuyện để tôi biết được cái tình trạng tâm linh của con cái Chúa như thế nào. Khi mà chúng ta nói, tức là tựa trong lòng chúng ta, cái gì đầy ở trong lòng thì chúng ta mới nói ra. Mà thí dụ như tôi đầy collection, tôi thí dụ như tôi sưu tập đồng hồ, tôi đầy đồng hồ trong bụng tôi sẽ mở miệng nói ra đồng hồ thôi. Nếu mà tôi coi phim trưởng nhiều quá, trong bụng tôi đầy phim trưởng, tôi chỉ mở miệng nói ra phim trưởng. À, trong tuần tôi làm điều gì nó đầy trong bụng tôi sẽ nói ra cái điều đó. Để tôi định cái tình trạng thuộc linh của con cái Chúa. Chỉ ngày thứ bảy thôi, chúng ta nghe cho con cái Chúa nói chuyện với nhau về điều gì. Chúng ta đến nhà thờ, quý bà quý cô sẽ nói về cái áo đó, cái nữ đời thời trang đó bây giờ đang ra, cái tiệm nó đang bán sale, hay là cái kiểu tóc đó, hay là đồ nữ trang đó. Nếu mà hội thánh mà nói với nhau nhiều như vậy đó, thì hội thánh đó đang có problem, phải không? Thưa quý vị, hội thánh đó đang có nan đề thuộc linh. Nếu mà con cái Chúa chỉ nói về vật chất, thay vì nói về Chúa, right? Thưa quý vị, nếu hội thánh của Chúa, còn cái Chúa mà đầy Chúa ở trong lòng thì có chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ nói về Chúa, phải không thưa quý vị? Chúng ta suy nghĩ lại thưa quý vị, Chúng ta suy nghĩ lại để coi thử cuộc sống của chúng ta, nếu Chúa không phải là tất cả, chúng ta không thể nào nói cho Chúa được. Nếu chúng ta không yêu Chúa, Chúa không có trong lòng, không thể nào chúng ta nói về Chúa được. Cho nên nếu chúng ta không nói về Chúa được, tôi khuyên hội thánh của Chúa nên làm gì? Nên quỳ gối cầu nguyện xưng tội với Chúa. Và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con chưa yêu Chúa đủ như chúng con nên yêu Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con yêu Chúa, để chúng con mở miệng ra là có Chúa, có lời Chúa ở trong lòng của chúng con. Có nhiều lúc chúng ta ở tại nhà thờ mà nhiều lúc mình nghe giảng mình cũng không có nói, không nghe về Chúa nữa, mà chúng ta cũng đang tính chuyện gì đâu không? Cũng có thể thôi. Thật ra trong lòng của chúng ta rất quan trọng. Trong một chuyến truyền giáo, một vị giáo sĩ đến một cái làng ở tại Africa, tại Âu Phi Châu, mới cho một người đàn ông một cái quyển kinh thánh. Cái người đàn ông này, ông nhận được cuốn kinh thánh, quý vị biết không? Ôm vào lòng. Ông ôm kinh thánh vào lòng, ông yêu quý kinh thánh. Tôi còn nhớ lại khi mà ở Việt Nam tôi có được một cuốn kinh thánh, quý vị biết không? Tôi ôm cuốn kinh thánh trong lòng. Khi tôi còn trẻ, con cuốn kinh thánh tôi ôm vào cuốn kinh thánh vào lòng. Được một món quà quý báu mà Chúa ban cho. Người đàn ông đó ôm quyển kinh thánh vào lòng, tha thiết mừng rỡ, đón một món quà vô giá mà Chúa ban cho. Ông ta cầm về làng của ông. Sau khi nhận kinh thánh, vài ngày sau ông trở lại gặp vị giáo sĩ. Vị giáo sĩ thấy ông ta cầm cuốn kinh thánh trở lại, thấy cuốn kinh thánh tả tơi hết. Mà thấy bây giờ còn lại, cuốn thánh còn lại chưa được nửa nữa, thấy mất nhiều trang, thấy bị xé ra nhiều trang. Giáo sĩ hoảng hồn mới hỏi lại người đàn ông đó, chuyện gì xảy ra với kinh thánh của anh vậy? Tôi tưởng rằng anh cho kinh thánh là một món quà quý báu mà Chúa dành cho anh, thì anh phải giữ ôm kinh thánh ở trong lòng, giữ gìn quyển kinh thánh của anh. Chỉ mới có mấy ngày cuốn kinh thánh của anh bị tả tơi và bị mất đi gần một nửa. Cuốn kinh thánh nghĩa là sao? Người đàn ông trả lời với lại giáo sĩ, thưa giáo sĩ, đúng, cuốn kinh thánh là món quà quý báu nhất mà tôi có, món quà quý giá nhất mà Chúa dành cho tôi, cho nên tôi thích nó, tôi yêu nó vô cùng. Nhưng mà tôi yêu nó vô cùng, tôi xách về nhà đó, tôi thích món quà này quá, cho nên tôi tìm cái trang nào tôi thích nhất, tôi xé ra trang, tôi tặng vợ tôi trang, tại đây là món quà tôi thích nhất. Rồi tôi tới thăm mẹ tôi cũng xé ra trang cái trang mà tôi thích nhất, tôi tặng cho mẹ tôi. Rồi tôi đọc, tôi thấy trang nó hay quá, tôi xé ra trang, tôi tặng cho ba tôi, rồi tôi tặng cho bác tôi, rồi chú tôi, rồi tất cả dòng họ tôi, mỗi người một trang. Rồi cuối cùng tôi đi khắp cả làng, mỗi người dân làng tôi đều tặng một trang hết. Cho nên cuốn thánh tôi bây giờ nó còn ở chừng đó. Thưa giáo sĩ, chúng ta có yêu lời Chúa đủ như vậy, nói lời Chúa đủ như vậy, và nếu hội thánh làm được như vậy, Chúa và lời Chúa ở trong lòng, quý báu ở trong lòng dân sự của Chúa, thì chúng ta sẽ nói về Chúa, và bàn tay của Chúa sẽ dán ở trên hội thánh của Ngài. Và có phải hội thánh của Ngài được phước không? Thưa quý mạnh chị em. Rồi bây giờ chúng ta trở lại công vụ các sứ đồ. Thưa quý vị, câu 22, đoạn 19, câu 22 đến câu 24, hội thánh của Chúa cần điều gì nữa? Con cái Chúa, thứ nhất, con cái Chúa cần làm chứng, cần nói về Chúa, điều thứ nhất. Bây giờ điều thứ hai, tiếng đồn thấu tai hội thánh ở Jerusalem, hội bàn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bàn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững vàng vững lòng đi theo Chúa. Vì Barnaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Quý vị thấy điều thứ hai là gì đây? Hội thánh cần gì nữa? Lúc bây giờ Antioch chưa phải là hội thánh. Jerusalem là hội thánh trung ương. Nghe tin đó, gửi Barnaba tới. Gửi sứ đồ Barnaba tới, gửi Barnaba tới. Và Barnaba tới làm gì ở đây thưa quý vị? Barnaba tới, Barnaba quan sát. Barnaba không phải là vội dễ tin. Không phải thấy mọi người đang hồ hởi tinh thần như vậy đang nghĩ là Chúa làm việc, Chúa hành động. Có thể nhiều lúc họ coi pháo bông họ cũng thích quá, giống như July 4 thấy pháo bông đốt họ thích quá, họ vui mừng. Chưa chắc đó là Đức Thánh Linh hành động. Cho nên Barnaba quan sát. Và ở đây Kinh Thánh nói rằng Barnaba ý ơn Chúa quan sát. Barnaba thấy ơn Chúa xong rồi Barnaba mới vui mừng. Và Barnaba khuyên mọi người cứ vững lòng bước đi theo. Bước đi theo Chúa. Điều thứ hai hội thánh của Chúa cần. Tín hữu cần phải được khuyến khích, khuyên nhủ ở trong con đường của Chúa. Những tín hữu, những người được cứu cần phải được khuyến khích, cần phải được khuyên nhủ ở trong con đường của Chúa. Hội thánh cần những chức viên, cần những nhà lãnh đạo, cần những trưởng lão, cần những chấp sự có trình độ thuộc linh như thế nào? và đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy đức tin ở trong Chúa, biết nhận xét tình trạng của con cái Chúa và khuyên con cái Chúa làm gì. Thưa quý vị, tôi hỏi quý vị điều này, hội thánh, những người ở tại Antioch bây giờ họ có vững vàng ở trong Chúa không? Họ vững vàng trong Chúa không? Họ gặp nạn, họ chạy tới một thành phố khác, họ làm chứng về Chúa, nhiều người tin Chúa, như vậy họ vững vàng chưa? Họ đang đi trong con đường của Chúa. Họ đang đi trong con đường của Chúa, cho nên bàn tay của Chúa mới ban phước cho họ. Nhưng mà ở đây Ba-na-ba tới, Ba-na-ba còn khuyên mọi người như thế nào nữa? Cứ vững lòng càng đi theo Chúa nhiều hơn nữa. Ở trong tiếng Anh hay là trong tiếng Greek nói rằng have one purpose to follow the Lord, tức là càng phải có một mục tiêu ở trên con đường để với Chúa, một mục tiêu ở trong lòng của mình trên con đường để với Chúa, khuyên con cái Chúa càng phải vững vàng hơn nữa, trung tín với Chúa. Có nhiều người chức viên có nhiều lúc không có vui mừng. Ở đây Ba-na-ba tới thấy hội thánh được ơn, Ba-na-ba làm gì? Thưa quý vị, vui mừng. Ba-na-ba khuyên rằng, khuyên nhủ, khuyến khích thêm. Có nhiều người không có được cái ơn để làm chức viên, không có được cái tâm hồn vô tư, impartial, tức là thấy con cái Chúa vui mừng thì phải khuyên họ lên, thấy người nào ngã thì phải nâng họ dậy. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta không có được cái tâm hồn vô tư, không có thiên vị đó, để mà nhận xét ra, để mà khuyến khích dân sự của Chúa, cho nên hội thánh của Chúa không phát triển được. Hội thánh của Chúa cần có những chức viên, cần có mục sư, cần có trưởng lão, cần có chấp sự, cần có những người nóng cháy ở trong Chúa và biết khuyến khích con cái Chúa càng ngày càng vững bước hơn nữa. Nếu không có, hội thánh của Chúa sẽ sụp đổ. Cho nên thưa quý vị, tôi nói quý vị điều này, tôi không có mặt với hội thánh đều mỗi tuần, thì các chức viên thay thế tôi để mà khuyến khích dân sự của Chúa bước đi ở trong con đường của Chúa. Họ có cái quyền đó, tôi giao cho họ cái quyền đó, tại vì tôi là chủ tọa hội thánh. Bây giờ tôi nhờ họ chuyển quyền trở lại để cho các trưởng lão, các chấp sự phải biết khuyến khích dân sự của Chúa bước đi ở trong con đường của Chúa. Hội thánh cần, còn nếu không, hội thánh sẽ không vững vàng được. Sự khuyến khích rất là quan trọng. Tôi kể câu chuyện này quý vị nghe. Cách đây nhiều năm, ở tại trường đại học University of Wisconsin, các nam sinh viên, những sinh viên mà viết văn giỏi, họ họp lại với nhau, họ lập ra một cái hội viết văn, Literary Club. Mỗi tuần như vậy, những nam sinh viên mà viết văn giỏi này họp một lần. Và cứ mỗi tuần, có mỗi buổi họp như vậy đó, một cái bài văn của một sinh viên viết ra được nguyên cả cái hội đem ra đọc, đem ra mổ xẻ, đem ra phê bình. Mà thưa quý vị, họ phê bình vô cùng tàn nhẫn. Họ phê bình cái bài văn nó tàn nhẫn, không thương xót. Họ mổ ra từng cái lỗi, họ mổ xẻ ra từng ngách. Đến độ mà hội viên gọi cái hội đó là cái hội Strangler, tức là cái hội bóp cổ. Cái hội bóp cổ. Họ không thương xót cái người viết văn. Và đồng thời cũng ở tại University of Wisconsin có một cái hội khác của nữ sinh viên. Cái hội của nữ sinh viên này là cái hội cũng là hội văn chương dành cho nữ sinh viên giỏi về nghề văn, giỏi về cái tài văn chương. Những sinh viên này họ cũng họp với nhau mỗi tuần để họ phê bình những cái bài văn của họ. Họ đọc bài văn của mỗi người và họ phê bình. Và họ gọi cái hội của họ là Grangler, tức là cái hội những người tranh cãi với nhau. Nhưng mà những nữ sinh viên họ chỉ phê bình với tính cách xây dựng. Trong khi những nam sinh viên đó thì phê bình làm gì? Chặt đầu, bóp cổ, sắc nuốt. Quý vị biết 20 năm sau, những nhà nghiên cứu tìm hiểu cái sự nghiệp của tất cả hội viên của hai hội Strangler and Grangler, cái hội nữ sinh viên và nam sinh viên về cái tài viết văn đó, thì người ta biết được rằng ở trong cái hội của nữ sinh viên có 12 nhà văn nổi tiếng và thành công ở trên thế giới từ cơ hội Grandler, từ nữ sinh viên khuyến khích xây dựng. Trong khi đó tại cơ hội nam sinh viên, những người viết văn giỏi của Việt Nam đó, là cơ hội Strangler và bóp cổ đó, thì người ta nói là tất cả đều bỏ nghề viết văn hết, không ai tiếp tục hết. Tại vì sao? Bị chà đạp dưới quyền của bác, cho nên không ai còn dám viết văn nữa. Ở trong hội thánh cũng y hệt như vậy. Nếu mà chúng ta không khuyến khích, không nâng đỡ lên, mà chúng ta chỉ chà đó, thì có chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Thưa mà chị em, một ngày kia Sam còn gì hết? Ba-na-ba tới. Ba-na-ba làm gì? Vui mừng. Ba-na-ba nhìn ra ơn phước của Chúa cho hội thánh ở Tèo. Ba-na-ba vui mừng. Ba-na-ba khuyến khích dân sự của Chúa tiếp tục vững vàng còn hơn nữa để bước đi ở trong con đường của Chúa. Và Chúa ban ơn cho Ba-na-ba. Bây giờ người ta tin Chúa cả. Càng năm hơn nữa, quý vị có muốn cùng với tôi làm điều này cho hội thánh của mình đây không? Quý vị có muốn cùng tôi làm điều này? Hội thánh ở đây sẽ có những người nói về Chúa, và sẽ có những người khuyến khích cho dân sự của Chúa, phải không quý vị? Hội thánh còn cần gì nữa? Còn có điều gì nữa?
Buổi reo nắng mới sưng tràn, sánh Đấng Christ thắng hơn tử thần,
đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chúa sống lại một phần cõi chết, giữ được gì mấy vết máu khô, đỉnh trời phấp phới ngọn cờ đại hùng đại thắng, tự do sáng
cảm tạ Chúa đã ban sự sống, sức phục sanh hùng dũng miên trường.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của bài giảng luận với mục sư Dương Quốc Tùng.
Điều thứ ba, đọc với tôi câu số 24. Điều thứ ba câu 24, thưa quý vị. Câu 25 đến câu 25 đến câu số 26. Kế đó Ba-na-ba đi đến thành Tạc-sơ để tìm Sao-lơ, tìm gặp rồi bằng đưa đến thành Antioch trọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở tại thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Corinthian. Hội thánh ở tại Antioch giây phút này vẫn chưa gọi là hội thánh. Ở tại Antioch, nhóm người tin Chúa tại Antioch được ơn của Chúa, càng ngày càng đông người vào và được có Ba-na-ba khuyến khích. Nhưng mà Ba-na-ba nhìn ra hội thánh Antioch còn thiếu điều gì, thưa quý vị? Thiếu một nhà lãnh đạo giảng dạy lời của Chúa. Cho nên Ba-na-ba đi tìm Sao-lơ đã ẩn cư ở tại Tạc-sơ để đem về để giảng dạy trong hội thánh của Chúa, để cho con cái Chúa được trang bị equip the saints. Quý vị, hội thánh cần đi ra với người lạc mắt. Hội thánh con cái Chúa cần được khuyến khích. Và điều thứ ba, hội thánh tín hữu phải được trang bị. Equip the saints. Hội thánh tín hữu phải được trang bị. Và bây giờ Ba-na-ba đi tìm Sao-lơ về để trang bị hội thánh của Chúa, trang bị dân sự của Chúa, dạy đạo của Chúa cho hội thánh của Chúa. Đến lúc này quý vị, nếu quý vị đọc từ bên trên, Antioch chưa được gọi là hội thánh. Nhưng mà cho đến giây phút này Antioch mới được gọi là hội thánh. Sau khi Sao-lơ trở về dạy dỗ lời của Chúa, bây giờ hội thánh của Chúa Antioch mới được gọi là hội thánh của Chúa. Hội thánh muốn được vững mạnh, con cái Chúa phải ham mến học lời của Chúa, phải đào sâu trong lời của Chúa, phải sống bằng lời của Chúa. Con cái Chúa cần phải ham thích học lời của Chúa. Hội thánh nào mà con cái Chúa chức viên lơi là trong việc học lời của Chúa, hội thánh đó đang ở trên con đường xuống dọc. Tôi báo trước cho quý vị, hội thánh là con cái Chúa lơi là trong việc học lời Chúa, hội thánh đang ở trên đường xuống dốc. Và chúng ta cần phải cầu nguyện. Theo tác giả George Barner, ở trong quyển The Habits of Highly Effective Churches, đây là một tác giả nổi tiếng để nghiên cứu về hội thánh của Chúa. Và ông ta đúc kết lại ở trong quyển sách mới vừa xuất bản như thế này: hội thánh có hiệu quả lớn, The High Effective Churches. Cái hội thánh có hiệu quả lớn không phải là hội thánh mỗi tuần lễ, mỗi cuối tuần thờ phượng Chúa cả ngàn người. Không phải là cái hội thánh mỗi lần kêu gọi cả triệu đô la cho những chương trình đặc biệt. Không phải là cái hội thánh được xây dựng rộng lớn, lộng lẫy. Không phải là hội thánh có chương trình TV, radio như là hội thánh của mình hay những hội thánh khác. Không phải là những hội thánh hiệu quả. Không phải là hội thánh mỗi năm đem vào nhà Chúa 100 linh hữu tín hữu làm phép báp têm. Mà hội thánh có hiệu quả theo cái sự nghiên cứu của ông là cái hội thánh mà tín hữu quyết tâm làm cho đức tin của mình trở thành sự thật và tinh sạch. Là tín hữu quyết tâm hết lòng muốn trở thành nguồn phước cho dân Chúa, cho dân Chúa và cho người khác, thì đó là những hội thánh vững mạnh. Tín hữu luôn luôn tìm đủ mọi cách để thờ phượng Chúa đều đặn,
giới thiệu về Chúa cho mọi người, học lời Chúa và áp dụng lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày, gần gũi và khuyến khích, hỗ trợ lẫn nhau, thì đó là hội thánh effective, hiệu quả và vững mạnh, chứ không phải hội thánh đông người, thưa quý vị. Ở trong sách Suốt Ê-dụ ký đoạn 18 câu 19 đến câu 22, đoạn 18 câu 19 đến câu 22, Suốt Ê-dụ ký đoạn 18 câu 19 đến câu số 22, Kinh Thánh nói gì? Dân sự đi theo chung quanh Mô-xê đông quá, bây giờ Gia-phô khuyên Mô-xê phải làm điều gì? Bây giờ hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài và dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy ở trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, gác sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc 50 người, hoặc 10 người, đặng đoán xét dân sự hàng ngày. Bổn phận của Mô-xê là làm gì đây, thưa quý vị? Kinh Thánh nói bổn phận của Mô-xê làm gì? Đem lời của Chúa, luật pháp của Chúa cho ai? Câu số 20, hãy lấy mạng lệnh và luật pháp của Ngài mà dạy họ, và chỉ cho họ biết con đường nào phải đi và điều chi phải làm, và những công việc phán xét khác thì giao cho những chức viên khác ở trong vòng dân sự của Chúa. Cho nên dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa cần phải được lớn lên ở trong lời của Chúa. Quý vị trở lại với tôi ở trong cái đoạn Cô-rinh-tô, công vụ các sứ đồ đoạn 11. Thưa quý vị, công vụ các sứ đồ đoạn 11, trở lại với tôi để có chuyện gì xảy ra khi mà Ba-na-ba mời Sao-lơ về để giảng dạy trong hội thánh của Chúa, có chuyện gì xảy ra? Sau khi dân sự của Chúa được học lời của Chúa rồi, thì có chuyện gì xảy ra? Trọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Câu kế tiếp là gì, thưa quý vị? Câu kế tiếp là gì? Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên, nghĩa là sao? Tới khi nào? Cơ-rê-tiên nghĩa là gì, thưa quý vị? Cơ-rê-tiên tức là người tin. Người tin Chúa, người đi theo Chúa. Cơ-rê-tiên có nghĩa là, nói một cách cho sát nghĩa, Cơ-rê-tiên tức là little Christ, là những đấng Christ nhỏ, những đấng cứu thế nhỏ, hay là Christ-like, giống như đấng cứu thế. Nói một cách khác, sau khi dân sự của Chúa học lời của Chúa xong, bây giờ họ mới trở nên giống như Chúa. Họ là những người mà đi ra giống như Chúa, đi ra để làm sáng danh Chúa. Cho nên hội thánh của Chúa, thứ nhất, phải đi tìm người lạc mắt. Thứ nhì, dân sự của Chúa phải được khuyến khích. Thứ ba, hội thánh của Chúa phải được trang bị. Học hành, học lời của Chúa vững vàng thì hội thánh của Chúa mới vững vàng bên trong Chúa được. Bây giờ điều thứ tư, thưa quý vị. Điều thứ tư cuối cùng, hội thánh của Chúa cần có. À, đây có điều gì xảy ra đây? Thưa quý bà chị em, câu 27. À, trong những ngày đó có mấy người tiên tri ở thành Jerusalem xuống thành Antioch. À, trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh, nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém ở trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến ở trong đời Ca-lốt trị vì. Các môn đồ bàn định mỗi người tùy sức mình riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Điều thứ tư, hội thánh của Chúa mà Chúa ban phước là cái hội thánh mà đóng góp dân hiến, vượt ra khỏi bức tường cho hội thánh, không phải chỉ làm cho mình. Hội thánh nào mà nghĩ rằng khi nào hội thánh của tôi cần thì tôi dâng cho hội thánh của tôi, còn công việc Chúa trên thế giới tôi không cần dâng, thì hội thánh đó mắc phước. Bây giờ quý vị trở lại với tôi, đọc lại lại Kinh Thánh với tôi, có chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng có vài nhà tiên tri ở trên Jerusalem đi xuống Antioch và nói tiên tri. Chuyện gì, thưa quý vị? Quý vị có Kinh Thánh không? Tôi xin quý vị lật Kinh Thánh với tôi để chúng ta đọc Kinh Thánh, để chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Agabus nói tiên tri điều gì xảy ra, thưa quý vị? Sẽ có sự đói kém xảy ra ở trên, ở đâu? Khắp đất. Đã xảy ra chưa? Sẽ xảy ra ở trên khắp đất. Nếu xảy đói kém xảy ra trên khắp đất như vậy thì những người hội thánh Antioch có bị là có là nạn nhân không? Có bị không? Theo lịch sử, tất cả xảy ra trong đế quốc La Mã lúc bây giờ khoảng năm 34 cho đến năm 44 cho đến năm 48 có cuộc đói kém xảy ra. Và như vậy thì những tín hữu tại Antioch họ sẽ là nạn nhân. Và quý vị nên nhớ rằng sự đói kém chưa xảy ra mà sẽ xảy ra. Nhưng mà tín hữu ở tại Antioch sau khi họ nghe lời tiên tri rằng sẽ có cuộc đói kém xảy ra, họ làm điều gì thưa quý vị? Họ quyên góp mấy người. Quý vị đọc Kinh Thánh trở lại coi lại Kinh Thánh, họ quyên góp mấy người. Mỗi người tùy theo sức riêng của mình và đóng góp nhờ Barnaba và Phaolô đem trở về cho Jerusalem. Quý vị, đáng lý ra trong cái giây phút này họ nghe rằng đói kém sẽ xảy ra thì họ sẽ lo giữ tiền thủ phần của họ. Right. Điều thứ nhất. Điều thứ gì nữa, đói kém có xảy ra chưa? Chưa xảy ra. Mà tại sao họ lại quyên tiền để họ đem đi? Họ có phải là quyên tiền vì nhu cầu ở tại Jerusalem không? Tại vì tại Jerusalem có đói kém xảy ra chưa? Chưa xảy ra. Nhưng mà họ nghe lời Chúa phán ra, Đức Thánh Linh nhờ qua miệng của Agabus phát ra, thì bây giờ họ tin liền và họ quyên góp, họ gửi về Jerusalem trước khi đói kém xảy ra ở tại Jerusalem. Và ngay cả chính họ cũng sẽ là nạn nhân, họ cũng không mang lấy họ mà họ vẫn giúp ở tại Jerusalem. Quý vị, điều này nghĩa là gì? Thưa quý mạch chị em, thưa quý vị, hội thánh của Chúa phải đóng góp, không phải chỉ đóng góp ở bên trong bốn bức tường của hội thánh, không phải đóng góp cho cái chung công viên của hội thánh, mà hội thánh của Chúa phải đóng góp cho công việc Chúa ở trên thế giới. Điều thứ nhì, hội thánh của Chúa, có nhiều lúc chúng ta nói rằng hãy cho dân sự của Chúa biết hội thánh của Chúa cần nhu cầu gì rồi dân sự của Chúa mới đóng góp vào. Tôi nói điều đó hoàn toàn sai, sai theo Kinh Thánh. Dân sự của Chúa không dâng hiến vì nhu cầu ở trong hội thánh, mà dân sự của Chúa dâng hiến vì ơn phước của Chúa ban cho và vì vâng theo lời của Agabus. Qua Đức Thánh Linh phán qua Agabus rằng sẽ có đói kém xảy ra, và dân sự của Chúa hành động liền theo lời của Chúa rằng có đói kém sẽ xảy ra trong tương lai chứ không phải đang xảy ra, thưa quý vị. Và họ dâng hiến theo lời của Chúa. Hội thánh của Chúa phải dâng hiến theo lời của Chúa chứ không phải theo nhu cầu ở trong hội thánh. Tôi không tin rằng ở trong hội thánh cả có cái nhu cầu này phải cho con cái Chúa biết rồi con cái Chúa mới dâng. Tôi không tin điều đó. Vì sao thưa quý vị? Chúng ta có dâng hiến đều đặn đó thì chúng ta mới đặt Chúa lên trên hết. Còn nếu tôi dâng hiến theo nhu cầu thì thưa quý vị, đó có phải vì Chúa không? Người ngoại, người không tin Chúa, họ cũng đóng góp theo nhu cầu. Nhưng mà chúng ta dâng hiến, chúng ta đóng góp là vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa là cao nhất, Chúa là ưu tiên. Cho nên tôi biệt riêng phần của Chúa ra ngay ở trong đầu tuần cho Chúa, chứ không phải vì nhu cầu, mà theo ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta mọi người. Phải không thưa quý bạn chị em? Theo ơn phước Chúa ban cho chúng ta mọi người. Những gì Chúa cho chúng ta đóng góp. Lặp lại với tôi trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 thưa quý vị. Dân sự của Chúa không dâng hiến theo nhu cầu đòi hỏi, mà dân sự của Chúa phải dâng hiến theo ơn phước Chúa ban cho và đều đặn, thì chúng ta mới là trung tín với Chúa. Đoạn 16 câu 1 đến câu số 4. Về việc đóng góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho mấy hội thánh thưa quý vị. Các hội thánh ở xứ Galati, tức là các hội thánh của Chúa, tất cả hội thánh, cứ ngày nào? Ngày đầu tuần lễ, mỗi một người ở trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà của mình, hầu cho khỏi đợi đến khi tôi đến rồi mới góp. Ngày đầu tuần lễ, chuyện đầu tiên mà chúng ta cần làm là biệt riêng phần của Chúa ra và để tại nhà. Có như vậy thì Chúa mới là tất cả trong đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta dâng theo nhu cầu thì Chúa không phải là nguồn động lực để chúng ta dâng, thưa quý vị. Theo ở trong Kinh Thánh, chúng ta dâng là vì Chúa dạy, vì Chúa ban phước cho chúng ta. Đó là cái quan trọng, thưa quý mạch chị em. Quý vị biết không, các giáo sĩ đại hàng, tôi gặp một số giáo sĩ đại hàng, họ đi qua các hội thánh. Quý vị biết rằng công việc Chúa tại đại hàng rất là vững mạnh, phát triển. Hầu như trên một nửa dân đại hàng là tin Chúa, năm hàng là tin Chúa, rất mạnh. Cho nên các giáo sĩ đại hàng họ dâng hiến rất là mạnh. Các giáo sĩ đại hàng tới một cái hội thánh nào để coi hội thánh nó có vững mạnh hay không, Tôi hỏi thăm, làm sao mấy ông biết hội thánh nào mạnh hay không mạnh? Mấy ông nói, chúng tôi tới hội thánh, chúng tôi chỉ hỏi ba điều. Ba điều. Để biết hội thánh đó mạnh ở trong Chúa hay không? Điều thứ nhất, tín hữu có đi thờ phượng đều đặn mỗi tuần hay không? Hay là bữa có bữa không? Bữa có bữa không là hội thánh không mạnh, đức tin không vững, không được lớn lên trong lời của Chúa. Điều thứ nhì, coi thử mỗi buổi cầu nguyện prayer meeting ở giữa tuần ở trong hội thánh có bao nhiêu người tham dự. Bao nhiêu người tham dự thì biết được tình trạng kinh thánh của hội thánh đó. Điều thứ ba, coi thử tiền phòng 10 hoàn trả cho Chúa như thế nào, chứ không phải là tiền đóng góp dân hiến lạc ý. Lạc ý là khi nào hứng thì dân. Nhưng mà phòng 10 mới biết được cái trình độ đức tin của con cái Chúa đều đặn ra sao. Và hội thánh ở tại Antioch đã làm điều đó, thưa quý vị. Và đó là hội thánh mạnh. Tôi có nghe một mối chuyện như thế này, quý vị biết không? Có hai đồng tiền giấy, một đồng tiền $1 và một đồng tiền $50. Tôi nghe mối chuyện này. Một ngày kia, hai cái đồng tiền giấy $1 và $50 nó trôi dạt ở trong trong xã hội. Nó gặp nhau ở tại nhà băng. Hai đồng tiền nó gặp nhau ở nhà băng. Cái đồng tiền $50 đó, cái $50 bill đó, nó mới nói với cái đồng tiền $1, nói: anh biết không, tôi đi du lịch khắp nơi ở trên thế giới, tôi đã từng gặp những tài tử nổi tiếng, tôi nằm ở trong tay của họ, tôi đã ở trong những nhà hàng nổi tiếng trên thế giới, những nơi mà các nhân vật nổi danh ở trên toàn cầu gặp lại, cho nên cái đồng tiền của tôi nó đi khắp nơi hết. Bây giờ nó mới về nhà băng lại đây gặp anh. Cái đồng tiền $50 nó khoe đủ những cái địa danh nó đi, những người mà nó gặp, những người nổi tiếng, những tài tử như thế nào. Bây giờ tới đồng tiền một đô la, nó nghe vậy nó buồn quá. Nó nói: anh may mắn quá, còn tôi, anh biết không, tôi đâu được đi đâu. Tôi ở trong tay người ta tới cái túi tiền dân ở trong nhà thờ và tới nhà băng thôi, chứ không có đi đâu hết. Tờ giấy $1, tức là sao quý vị? Cái tờ giấy $50 nó được đi chơi nhiều lắm phải không? Nhưng mà tờ giấy $1 thì không đi chơi đâu được nhiều hết. Tôi nghe câu chuyện đó và tôi thấy cũng buồn thật. Thưa nguyên bản chị em, cho nên thưa nguyên bản chị em, hội thánh của Chúa muốn được Chúa ban phước, quý vị, tôi không nói vấn đề dân hiến còn nhiều nữa. Chúa nói rằng các ngươi không được làm tôi hai chủ, không được làm tôi Đức Chúa Trời và mà một. Đồng tiền mà khó mà chúng ta đem ra đều đặn cho Chúa đó, đồng tiền là chủ chứ không phải là Chúa là chủ của chúng ta. Thưa quý bạn chị em, cho nên trở lại bốn vấn đề của tôi, bốn cái điều mà hội thánh cần phải có và hội thánh được ơn phước của Chúa, hội thánh được vững mạnh. Điều thứ nhất là gì, thưa quý vị? Nhớ không? Tín hữu phải nói về Chúa. Tín hữu phải nói về Chúa. Điều thứ gì, thưa quý vị? Điều thứ gì? Tín hữu phải được khuyến khích bởi những nhà lãnh đạo trong hội thánh. Điều thứ ba, tín hữu phải được trang bị lời của Chúa, học lời của Chúa mỗi tối thứ tư cho đều đều đặn. Điều thứ tư, tín hữu của Chúa phải đóng góp. Mà phải đóng góp không phải chỉ cho cái gì mình thích, mà đóng góp theo lời của Chúa thì mới vì danh của Chúa. Quý vị, hội thánh nào làm được như vậy, Chúa sẽ ban ơn. Có Chúa ngự trị trong hội thánh đó, Chúa sẽ sử dụng hội thánh đó. Và quý vị biết không, hội thánh Antioch, tôi thích hội thánh. Họ vừa nghe Jerusalem ở khắp nơi sẽ có đói kém, là họ làm gì? Dâng tiền, họ đóng góp liền. Rồi sau đó đó, Đức Thánh Linh họ đang họp lại, Đức Thánh Linh biểu họ: bây giờ phải để riêng Barnabas và Saul làm gì? Để riêng Barnabas và Saul đi rao giảng đạo cho ta. Hội thánh Antioch sẵn lòng để cho Barnabas và Saul là hai người đầy ơn của Chúa để đi làm công việc của Chúa. Và Chúa có sử dụng hội thánh đó. Hội thánh càng ban cho, càng nghĩ về Chúa, càng làm vì Chúa, Chúa càng hành động, Chúa càng ban ơn, Chúa sẽ bù đắp lại cho hội thánh đó. Và Antioch sau đó thay thế cho Jerusalem. Nghe câu chuyện này thưa quý bạn chị em. Ở tại một trường đại học ở tại Portland, Oregon, có một sinh viên tên là Bill. Anh Bill này người lúc nào cũng tư lự, suy nghĩ mông lung.
Anh ăn rồi mặc quần jean, tóc anh ta rối bời, và không bao giờ anh mang giày hết, Mùa hè, mùa thu, mùa đông, tuyết rơi cũng đi chân không. Đi học lạ. Đối diện với cái trường đại học đó có một cái ngôi nhà thờ, mà tín hữu trong nhà thờ đó toàn là cái giới trung cấp trở lên. Anh Bill anh đi học ở trường đại học đó, và một ngày kia anh tin Chúa trong trường đại học đó. Trong khi cái ngôi nhà thờ đó đối diện với trường đại học, cho nên tìm cách để có thể đem những sinh viên trở về tin Chúa, gia nhập vào trong hội thánh. Họ muốn làm việc với sinh viên, nhưng mà họ không biết cách nào họ mời sinh viên đến để tham dự thờ phượng. Một ngày kia Bill quyết định đi qua cái nhà thờ đó để thờ phượng. Và quý vị biết đó, cái nhà thờ, một cái nhà thờ ở cái giới trung cấp thượng lưu, cho nên quý vị biết ở trong nhà thờ họ như thế nào, ăn mặc phải như thế nào, thờ phượng phải theo như thế nào. Ngày đó Bill bước vào trong nhà thờ bằng quần jean sệ xuống, bằng cái áo t-shirt, không mang giày, tiến vào trong nhà thờ. Mà trong nhà thờ đó là đi vào nhà thờ là phải ăn mặc lịch sự để thờ phượng Chúa. Bill đi vào không mang giày, bằng quần jean, tiến lên. Những người tín hữu trong nhà thờ họ nhìn, họ bắt đầu thấy khó chịu. Thấy có một sinh viên đi vào đầu tóc như vậy mà tiến vào trong nhà thờ, họ khó chịu. Chưa ai nói gì hết, Bill nhìn mấy hàng ghế, thấy hàng ghế nào cũng đầy hết. Cái anh đi lần lần lên bên trên kiếm chỗ nào để anh vô anh ngồi. Lên chỗ nào cũng đầy hết. Cuối cùng anh ngồi ngay ở giữa, trên giữa nhà thờ dưới đất, để anh nghe giảng. Sinh viên, quý vị biết không, sinh viên các trường đại học á, nhiều lúc cũng vậy thôi. Đi vào ngồi chỗ nào ngồi, muốn làm gì làm. Anh ngồi xuống đất, ngồi ngay giữa nhà thờ như vậy nghe giảng. Bây giờ là cái không khí trong nhà thờ bắt đầu quiet, bắt đầu tense, căng thẳng. Mọi người bây giờ không ai nói chuyện với ai hết, mà không ai dám mở miệng ra nói nữa. Không biết bây giờ nói cái gì đây. Không biết la thanh niên đó, sinh viên đó, biểu đi ra nhà thờ, lên ghế ngồi hay làm sao. Chứ ngồi ngay giữa nhà thờ bằng quần riêng, bằng áo t-shirt, đầu áo thì như vậy đó, giày thì không mang, đi nghịch lại hết tất cả những gì trong hội thánh. Chưa ai dám nói với ai hết. Có những người muốn mở miệng ra nói mà không biết bây giờ nói sao. Không lý la ngay trong nhà thờ trong lúc một sư đang giảng sao? Quý vị sẽ làm sao? Người này nhìn người kia, tín hữu thì nhìn lên chức viên, chức viên thì nhìn lên chấp sự nhìn lên trưởng lão, thúc chấp sự trưởng lão, để làm sao tới nói, tới giải quyết chứ? Để vậy kỳ quá. Thưa quý vị, mọi sự căng thẳng ngột ngạt ở trong nhà thờ, một sư cũng chưa tăng giảng nửa chừng, cũng chưa biết làm gì. Đột nhiên người ta thấy có một ông cụ ngồi bên trên. Ông cụ tiến ra, đi xuống phía bên dưới, từ bên dưới ông cụ đi lên. Ông cụ già, thành ra chân đi cũng chưa, không có được khỏe mạnh, đau, bị đau chân, bị arthritis. Ông cụ tiến lên, ai cũng nghĩ thế nào rồi, xong. Ông cụ này mà tiến lên là cái thanh niên này Bill sẽ chết, thanh niên này sẽ chết. Chắc là ông sẽ nắm ông kéo ra khỏi nhà thờ ngay lập tức. Mà nếu ông có làm như vậy thì cũng không ai trách ông được, phải không thưa quý vị? Không khí đang thờ phượng, một sinh viên đi vào ăn mặc như vậy, bê bối như vậy, thì nếu ông cụ có nói cũng không ai trách ông cụ được hết. Ông cụ tiến tới, hội thánh im lặng, mọi người nín thở, cặp mắt đều nhìn hết vào trong ông cụ, không dám thở mạnh. Mục sư cũng dừng lại để coi thử ông cụ sẽ làm gì. Ông cụ xuân mình đang tiến lên, ông cụ mạnh mẽ tiến lên bên thanh niên, mạnh mẽ tiến tới bên thanh niên. Một sự tiến thở, một sự tiến, chuẩn bị để mà coi ông cụ sẽ làm gì với thanh niên. Xong tới bên cạnh ông thanh niên, ông cụ ngồi xuống bên cạnh thanh niên, mệt, nghĩa là cố gắng để ngồi xuống bên cạnh thanh niên, ngồi bên cạnh Bill. Chân bị đau nhưng ông cụ ráng để mà ngồi xuống bên cạnh thanh niên. Rồi cả hai tiếp tục thờ phượng Chúa cùng ở trong nhà thờ. Và tôi nói với quý vị, người ta nói rằng ngày hôm đó không có cặp mắt nào trong nhà thờ mà không chảy nước mắt hết. Mọi người thấy cái cảnh đó, ông cụ tiến lên, và mọi người tưởng rằng ông cụ sẽ la sinh viên đó, mà ông cụ là ngồi xuống bên cạnh sinh viên đó để cùng nhau thờ phượng Chúa. Và ngày hôm đó cả nhà thờ không ai mà không khóc hết, thưa quý vị.
quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Thưa quý vị, Đấng Cứu Thế đang khuyên mời chúng ta hãy đến. Hỡi những ai đang mệt mỏi và chịu nặng trong cuộc sống này, hãy đến. Những ai đang đau buồn, đang cô đơn trong cuộc sống này, hãy đến. Những ai đang chơi vơi giữa dòng đời không hướng đi, hãy đến. Quý vị nghe chăng, Đấng Cứu Thế đang khuyên mời quý vị hãy đến với Ngài. Hãy trao cho Ngài mọi gánh nặng của cuộc đời. Hãy thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, xin ngự vào trong tâm hồn con. Xin ban cho con sự yên bình trong tâm hồn. Xin ban cho con ánh sáng trong tâm linh. Xin lau sạch những bợn nhơ trong cuộc đời con. Lạy Chúa, xin hãy tiếp nhận con làm con của Ngài từ đây. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời kinh thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.